Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung hình thức phong phú nhằm nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt cho cán bộ hội viên phụ nữ trong xã. Một trong những hoạt động đó là tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực đọc và làm theo sách báo. Bài của Minh Ngọc ghi nhận cụ thể hơn sau đây. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Phong trào đọc sách trên địa bàn xã Bình Thuận đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động từ nhiều năm qua và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ hội viên phụ nữ. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã một tủ sách với hơn 100 đầu sách. Số sách này được huyện hội phối hợp với thư viện, trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện định kỳ luân chuyển theo năm để phục vụ nhu cầu đọc sách của chị em. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thường xuyên tổ chức ngày hội phụ nữ với phong trào đọc và làm theo sách đều đặn vào mỗi tháng hoặc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi tổ hội, giúp phong trào đọc sách báo trong chị em phụ nữ ở địa phương ngày càng sôi nổi hơn. Bà Nguyễn Thị Liên, 63 tuổi, ở thôn Thuận Hạnh cho biết, bà yêu thích sách từ thời còn trẻ, nhờ đọc sách và có thêm nhiều phương pháp, kỹ năng hơn trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Khi là chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thôn, bà thích tìm tòi những quyển cẩm nang công tác hội, sách pháp luật và các tạp chí phụ nữ để đọc, giúp bà nâng cao kiến thức trong công tác vận động tuyên truyền. Khi hội phụ nữ xã có tủ sách, bà Liên cùng các chị em khác rất phấn khởi, họ thường rủ nhau đến xã để mượn sách về đọc hoặc cùng đọc với chị em ở xã. Bà Nguyễn Thị Liên chia sẻ.
Nói chung là tôi rất thích đọc sách. Tôi cũng yêu thích đọc sách từ hồi còn con gái tới bây giờ. Nói chung là mua thì cũng có, và còn mượn của thư viện của phụ nữ. Nói chung là thư viện phụ nữ có cái tủ sách rồi ấy, nên là cũng lên đấy lượn về đọc. Cô là thích đọc sách nhất là về cẩm nang công tác hội này, à về chăn nuôi và trồng trọt. Thứ ba nữa là thích cách mà hạnh phúc gia đình, cách nuôi dạy con kiến, rồi làm thế nào mà để cho nhà gia đình mình ấm êm hạnh phúc. Nó có rất nhiều tác dụng chứ.
Công việc nhà nông bận rộn, nhưng chị Đỗ Thị Mỹ Linh ở thôn Thuận Nhất cũng dành thời gian đến tủ sách của hội để mượn những cuốn sách yêu thích để đọc. Chị Linh cho hay, chị xem sách như một người bạn cùng sách khám phá những miền đất, những điểm du lịch và các món ăn đặc trưng vùng miền của các nơi. Bản thân chị cũng thích đọc các loại sách về các bài thuốc dân gian, chia sẻ cùng bà con khi cần thiết. Chị Linh nói.
Thì nói chung là chị giờ lớn tuổi, nói chung là thời gian, công việc của nó cũng không có thời gian, cũng ít đẹp so với lúc trước. Giờ mỗi lần mà vô chỗ xã rồi nó có tu sách ấy, cũng cũng coi mấy cái sách mà nó nghiêng về bên nấu ăn rồi mấy cái chữa bệnh dân gian rồi đấy, mấy cái bệnh rồi phòng chống, nói chung mấy cái tệ nạn xã hội rồi đấy cũng có coi mấy cái đó. Thì con tí cũng có đi du lịch, cũng thích khám phá mấy cái vùng miền rồi món ăn, cái kiểu như cái mấy cái món ăn mà của đặc trưng của vùng miền này, là cái sở thích chị là vậy. Riêng bản thân chị thì chị thấy nó hay cái là thí dụ mình học hỏi được nhiều thứ theo cái sở thích của mình.
Có thể nói việc xây dựng tủ sách hội và việc phát động phong trào phụ nữ đọc làm theo sách ở xã Bình Thuận bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức của phụ nữ, khắc phục dần tình trạng chị em thiếu thông tin, tăng cơ hội học tập cách làm hay, mô hình mới để vận dụng vào thực tiễn công tác hội ở địa phương cũng như trong cuộc sống, đưa tổ chức hội ngày càng đến gần với phụ nữ. Từ hiệu quả này, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em đọc và làm theo sách, nhằm góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho cán bộ hội viên phụ nữ, rèn cho các chị em biết chọn những loại sách có nội dung tốt, tính giáo dục cao, phù hợp với tâm sinh lý của từng người. Qua đó, không chỉ giúp chị em nâng cao kiến thức, mà còn tạo dựng một thói quen lành mạnh cho chị em. Chị Phan Thị Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thuận, cho biết thêm.
Phong trào đọc sách ở địa phương đã được phát động từ nhiều năm, thì bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ nhận thức của phụ nữ, khắc phục dần tình trạng chị em thiếu thông tin, tên cái cơ hội học tập và cái cách làm hay, cái mô hình mới để vận động vào thực tiễn công tác hội ở địa phương cũng như trong cuộc sống, đưa tổ chức hội ngày càng đến gần với chị em phụ nữ. Thì thời gian tới, hội phụ nữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động chị em đọc và làm theo sách nhằm góp phần đưa cái văn hóa đọc trở thành thói quen cho cán bộ hội viên phụ nữ.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu đối với con người. Song điều quan trọng là làm đẹp thế nào để vừa hiệu quả vừa an toàn, tránh xảy ra những biến chứng đáng tiếc thì không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ, thì tất cả phương pháp làm đẹp xâm lấn dù ít hay nhiều đều có thể gặp biến chứng và càng nặng nề nếu thực hiện bởi những người không có chuyên môn da liễu thẩm mỹ, chưa có chứng chỉ thực hiện kỹ thuật, làm tại cơ sở thẩm mỹ không có phép, không uy tín. Do vậy, khi muốn can thiệp thẩm mỹ hoặc sử dụng sản phẩm làm đẹp đều phải được bác sĩ khám đánh giá và chỉ định phù hợp với từng người cụ thể mới đạt hiệu quả tốt nhất. Việc thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, vô khuẩn và trang thiết bị đúng tiêu chuẩn quy định. Bài tổng hợp của phóng viên chuyên mục sau đây đề cập vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, gần đây Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do thủ thuật thẩm mỹ. Mới đây, một bệnh nhân nữ 35 tuổi nhập viện do biến chứng tim mesotherapy vì muốn căng da và giảm thâm quầng mắt. Người bệnh đã đến làm đẹp tại cơ sở spa có quảng cáo tim mesotherapy giá rẻ. 24 giờ sau khi tiêm, bệnh nhân có các dấu hiệu như căng tức khó chịu, vùng quanh mắt sưng nề, đỏ, các nốt sần tại vị trí tim nổi to hơn. Thương tổn ngày càng sưng đỏ kèm cảm giác ngứa rát. Tim mesotherapy hay còn gọi là tim meso vi điểm là một phương pháp điều trị ít xâm lấn, làm đẹp xuất hiện đã lâu, hơn 70 năm. Gần đây nó được ưa chuộng vì chi phí thấp, ít tốn kém, kết quả thấy rõ chỉ sau một thời gian ngắn. Theo đó, kỹ thuật viên y khoa dùng những đầu kim rất nhỏ đưa một lượng rất nhỏ thuốc vào trong da hoặc dưới da, tạo kích thích sinh học để cải thiện tình trạng lão hóa da, sạm da, tăng sắc tố da cũng như các xử lý một số vấn đề liên quan đến sẹo. Đang được điều trị tại khoa da tổng hợp Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa, bệnh nhân NTNH 35 tuổi ở huyện Tuy Phước kể, trên mạng có nhiều thông tin nói nhiều về công dụng của tiêm meso nên tôi cũng muốn tiêm để giảm quầng thâm mắt. Bạn tôi vốn đang làm cho một spa đã tiêm cho tôi. Sau khi tiêm, tôi thấy vùng da quanh mắt hơi sưng nhẹ, sau đó thì xẹp, nhưng vết tiêm vẫn còn. Sau một tuần tôi thấy hơi ngứa vùng quanh mắt, không chịu được, nên tôi dụi và chùm nóng thì mắt sưng lên và sau đó không hề thuyên giảm. Ngay lập tức tôi đến bệnh viện để khám và điều trị mới biết mình đã bị biến chứng và cần thời gian điều trị rất lâu. Chị X, 28 tuổi đề nghị không nêu tên. Một trường hợp khác tại thành phố Quy Nhơn cũng đang điều trị tại Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa kể. Nghe những lời giới thiệu hấp dẫn và cả tin, chị X đã quyết định tiêm filler, một hình thức tăng thể tích dưới da khiến da căng lên để xóa rãnh cười. Tuy nhiên sau khi tiêm, vị trí tiêm bị sưng phồng, nề đỏ. Ngại lời đàm tiếu của mọi người, đôi co qua lại, tôi tự đi đến bệnh viện chuyên khoa điều trị. Tôi biết là các thủ thuật tiêm xâm lấn cần phải do bác sĩ, kỹ thuật viên y tế có chuyên môn, được đào tạo bài bản, thực hiện. Nhưng vì một phút yếu lòng, nghĩ thủ thuật đơn giản sẽ không sao nên đã phạm sai lầm. Những trường hợp biến chứng với nhiều mức độ khác nhau do tiêm meso, filler, botox ngày càng nhiều. Những kỹ thuật ít xâm lấn nêu trên hầu hết đều là kỹ thuật đơn giản, phổ biến, nhưng vẫn cần chỉ định của bác sĩ chuyên khoa thực hiện tại các cơ sở đầy đủ điều kiện chuyên môn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Hạnh, khoa da tổng hợp Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa cho biết, các biến chứng thường gặp trong tiêm meso gồm biến chứng sớm và biến chứng muộn. Biến chứng sớm gồm các hiện tượng như xuất huyết chảy máu, phù nề, phản ứng dị ứng, nhiễm trùng. Biến chứng muộn gồm u hạt, sẹo lồi, sẹo phì đại, tăng sắc tố sau viêm, hồng ban dai dẳng, quá mẫn toàn thân và nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm do dụng cụ, trang thiết bị y tế không đảm bảo. Tại khoa da tổng hợp, gần đây số bệnh nhân bị biến chứng do tiêm filler meso botox, bill, lăng kim khá nhiều. Nguyên nhân biến chứng có thể là người tiêm sai kỹ thuật, không đúng quy trình hoặc chất tiêm kém chất lượng. Một số loại chỉ được bôi thoa nhưng các spa người thực hiện lại dùng để tiêm. Cũng có trường hợp spa trộn các loại chất với nhau để tiêm chứ không tiêm đơn chất. Cùng với đó, dụng cụ không đảm bảo cũng có thể gây nhiễm trùng. Bác sĩ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa khuyến cáo, tất cả phương pháp làm đẹp xâm lấn dù ít hay nhiều đều có thể gặp biến chứng và càng nặng nề nếu thực hiện bởi những người không có chuyên môn da liễu, thẩm mỹ, chưa có chứng chỉ thực hiện kỹ thuật, làm tại cơ sở thẩm mỹ không có phép, không uy tín. Mỗi phương pháp sử dụng sản phẩm làm đẹp đều phải được bác sĩ khám đánh giá và chỉ định phù hợp với từng người cụ thể mới đạt hiệu quả tốt nhất. Việc thực hiện phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, vô khuẩn và trang thiết bị đúng tiêu chuẩn quy định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 12 tháng 12 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.